là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, Chủ nhật, mùng 6 tháng 9 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đức và Áo mở cửa biên giới cho hàng ngàn người tị nạn. Ít nhất 10 người chết và nhiều người mất tích trong vụ một chiếc thuyền thuê bao lật ở Nam Triều Tiên. Hội đồng lập pháp Thái Lan do quân đội lãnh đạo bác bỏ dự thảo hiến pháp.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Saiba Dasgupta tường trình về phân tích của các chuyên gia đối với công nghệ được phô trương trong lễ duyệt binh của Trung Quốc. Thông tin viên Simon Orenden tường trình về những thách thức còn tồn tại trong việc thực hiện luật sức khỏe sinh sản ở Philippines. Kế đó là Trà My với tạp chí Thanh Niên. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Đức và Áo đón nhận hàng ngàn di dân ở biên giới hôm Chủ nhật. Đa số các di dân này chọn xin tị nạn tại Đức, nước giàu nhất châu Âu. Theo dự đoán, đến cuối ngày hôm nay khoảng 8.000 người tị nạn sẽ đến Đức. Các giới chức Đức nói họ sẽ nhận khoảng 800.000 người tị nạn trong năm nay. Những người tìm đường tị nạn rời Hungary hôm thứ Bảy và hướng về Tây Âu. Họ đi bằng xe buýt, xe lửa và đi bộ. Nhiều di dân đã băng qua Hungary ngày hôm nay. Các nước thành viên của Liên hiệp châu Âu chia rẽ vì vấn đề làn sóng người tị nạn ồ ạt kéo đến chưa từng thấy. Trưởng ban đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, bà Federica Mogherini, cảnh báo rằng dòng người tị nạn đến đây và ở lại đây và kêu gọi một chính sách thống nhất của châu Âu để đối phó với vấn đề này. Đức Giáo hoàng Francisco hôm Chủ nhật kêu gọi mỗi giáo xứ, mỗi cộng đồng tôn giáo, mỗi tu viện, mỗi nhà thờ ở châu Âu cho một gia đình người tị nạn trú. Nhà lãnh đạo Công giáo La Mã nói với các tín hữu và du khách tại quảng trường Thánh Phêrô rằng hai giáo xứ tại Vatican sẽ nhận hai gia đình người tị nạn. Trong khi đó, những người tị nạn ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria nói với đài VOA hôm Chủ nhật rằng sẽ có nhiều người tị nạn mới đến nữa và sẽ đi từ biên giới đến các tuyến xe buýt để bắt đầu hành trình kế tiếp của họ hướng đến châu Âu. Ít nhất 10 người được thông báo là đã thiệt mạng và nhiều người mất tích sau khi một chiếc thuyền câu cá thuê bao lật ở ngoài khơi bờ biển miền đông nam của Nam Triều Tiên tối thứ Bảy. Tuần nhiên, Nam Triều Tiên cho hay chiếc thuyền trọng tải 9 tấn tên là Dolphin được tìm thấy vào sáng Chủ nhật gần đảo nghỉ mát Jeju, vài giờ đồng hồ sau khi chiếc thuyền rời đảo Suja và mất sóng liên lạc vô tuyến. Tuần duyên cho hay đã cứu được 3 người và chuyển họ đến một bệnh viện ở gần đó. Một người sống sót nói với hãng thông tấn Yonhap rằng chiếc thuyền bất ngờ bị lật úp vì sóng lớn. Nạn nhân này cho biết ông và những người sống sót khác đã trèo được lên bên trên chiếc thuyền và đeo bám ở đó hơn 10 giờ đồng hồ trước khi được cứu. Một danh sách cho thấy có 22 hành khách đi thuyền Dolphin, nhưng ít nhất 4 người có tên trong danh sách đó không có mặt trên con thuyền vào lúc tai nạn xảy ra. Hàng chục tàu thuyền của quân đội và thường dân đang tìm kiếm người sống sót trong khu vực xảy ra tai nạn. Hãng tin Yonhap nói Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye ra lệnh cho chính quyền bằng mọi giá tìm kiếm và cứu những người mất tích. Con đường trở lại dân chủ của Thái Lan tiếp tục gặp phải một chướng ngại lớn hôm Chủ nhật khi Hội đồng Lập pháp do quân đội hậu thuẫn bác bỏ một đề nghị hiến pháp mới. Hội đồng Cải cách Quốc gia biểu quyết bác bỏ đề nghị hiến chương với tỷ lệ 135/105 và 7 phiếu trắng. Chính phủ quân nhân nay thành lập một ủy ban mới và ủy ban đó sẽ có 6 tháng để soạn thảo một hiến pháp mới để hội đồng xem xét thông qua trước khi được đưa ra biểu quyết toàn dân. Điều này có nghĩa là cho đến một thời điểm nào đó trong năm 2017 mới có bầu cử. Chính phủ quân nhân trước đó dự trù sẽ tổ chức bầu cử vào cuối năm 2016 nếu hiến chương được Hội đồng Cải cách Quốc gia thông qua. Đề nghị hiến chương bị hầu như tất cả các chính đảng bác bỏ vì họ cho rằng hiến chương đó sẽ cho phép quân đội tiếp tục nắm giữ quyền lực. Các đảng phái chỉ ra một quy định được áp dụng để thành lập một hội đồng 23 thành viên cho quân đội chiếm đa số áp đảo để chiếm quyền kiểm soát chính phủ, dân cử khi xảy ra khủng hoảng quốc gia. Quân đội Thái Lan lên cầm quyền từ tháng 5, Năm ngoái, khi lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra và bãi bỏ hiến pháp, đất nước đã bị bao trùm bởi tình hình chính trị bất ổn kể từ khi anh của bà Yingluck là ông Thaksin lên làm thủ tướng năm 2001. Ông Thaksin được sự ủng hộ của dân nghèo Thái Lan, nhưng không được chấp nhận bởi giới ưu tú, bảo thủ và bảo hoàng, và cuối cùng ông đã bị lật đổ bằng một cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Hai bên đã tranh giành quyền bính qua lại kể từ đó và dẫn đến nhiều cuộc biểu tình lớn trên đường phố và có lúc đã biến thành bạo động. Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói Mỹ lo ngại về các báo cáo nói rằng Nga tăng cường hiện diện quân sự tại Syria. Ngoại trưởng Kerry nói rõ rằng nếu những tin tức đó đúng sự thật, những hành động đó có thể khiến cho bạo động tại Syria leo thang và dẫn đến nhiều thương vong ở thường dân hơn nữa, khiến làn sóng người tị nạn dâng cao hơn và tạo ra nhiều rủi ro hơn cho chiến dịch của Liên quân chống nhà nước Hồi giáo ở Syria, theo lời Bộ Ngoại giao Mỹ. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một đợt không kích mới của Liên quân do Ả Rập Xê Út lãnh đạo nhắm vào các vị trí của phe Houthi ở thủ đô Yemen hôm Chủ nhật, tiếp theo sau một vụ tấn công đẫm máu của phe phiến quân nhắm vào các binh sĩ của Liên quân ở Riyadh. Chiến đấu cơ oanh tạc các vị trí quân sự của phe Houthi và các căn cứ của quân đội Yemen ở Sana'a, sau khi các phiến quân Houthi hôm thứ Sáu giết chết hơn 60 binh sĩ thuộc lực lượng của các nước Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, Bahrain, Ả Rập Xê Út và Yemen trung thành với Tổng thống lưu vong Abdabu Masur Hadi ở Madrid, một tỉnh có nhiều dầu hỏa ở miền đông. Các nhà lãnh đạo của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập thề sẽ trả đũa. Truyền thông Yemen tường trình rằng mấy mươi thường dân thiệt mạng trong các cuộc không kích hôm thứ Bảy. Guatemala tổ chức bầu cử tổng thống trong ngày hôm nay Chủ nhật bất chấp những kêu gọi trì hoãn về việc Tổng thống Otto Pérez Molina từ chức hôm thứ Năm vì những cáo buộc tham nhũng. Mấy trăm người biểu tình giận dữ về bê bối tham nhũng đã kêu gọi hoãn cuộc bầu cử. Những người biểu tình đã tụ tập tại tòa thượng thẩm ở Guatemala City, nơi ông Pérez Molina ra tòa hôm thứ Năm và thứ Sáu. Cuộc bầu cử hôm nay được tổ chức để bầu chọn một tổng thống cho nhiệm kỳ kế tiếp bắt đầu vào năm tới. Từ bây giờ cho đến khi đó, Phó Tổng thống Alejandro Maldonado sẽ làm tổng thống và ông đã tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Năm sau khi ông Molina từ chức. Người dân Mỹ mừng lễ lao động vào ngày mai thứ Hai. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dùng bài diễn văn hàng tuần để vinh danh người lao động Mỹ trong dịp này. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói về tỷ lệ thất nghiệp trong báo cáo mới nhất đạt mức thấp nhất trong 7 năm qua.
On Friday we found out that the economy created another 173,000 jobs in August. Over the past 5.5 years.
Tổng thống Obama nói báo cáo hôm thứ Sáu vừa qua cho chúng ta thấy kinh tế Mỹ tạo được thêm 173,000 công việc làm trong 8 tháng. Trong 5 năm rưỡi qua, các doanh nghiệp của chúng ta đã tạo được tất cả 13,1 triệu công ăn việc làm mới, một sự tăng trưởng về công ăn việc làm liên tục dài kỷ lục. Tuy nhiên, cố vấn kinh tế của Tòa Bạch Ốc, ông Jason Furman cảnh báo tăng trưởng kinh tế có thể gặp phải trở ngại về những vấn đề của kinh tế toàn cầu nói chung. Mấy trăm người đã biểu tình để bày tỏ ủng hộ một thư ký tòa án quận ở bang Kentucky thuộc miền Trung Hoa Kỳ bị giam tù vì đã không tuân lệnh thẩm phán cấp giấy hôn thú cho các cặp hôn nhân đồng tính. Thư ký tòa án quận Rowan County, bà Kim Davis, nói rằng phán quyết hồi gần đây của tối cao pháp viện mâu thuẫn với đức tin công giáo của bà. Các phó thư ký ở văn phòng của bà Davis đã cấp giấy hôn thú cho ít nhất 3 cặp đồng tính hôm thứ Sáu dưới sự đe dọa sẽ bị phạt hoặc bị giam tù nếu họ không chịu làm theo lệnh của một thẩm phán liên bang. Nhưng có những bất đồng về việc liệu các chứng nhận hôn thú đó có hiệu lực hay không. Thường các chứng nhận đó phải có chữ ký của thư ký được bầu chọn, mà trong trường hợp này là bà Davis. Bà Davis từ chối cơ hội được thả ra hôm thứ Năm. Thẩm phán David Bernin nói bà có thể bị giam tiếp cho đến khi nào bà tuân lệnh của ông. Hôm thứ Bảy, chồng bà Davis, ông Joe, đã nói với đám đông tập trung bên ngoài trung tâm giam giữ quận Carter rằng bà Davis sẽ không chịu cúi đầu. Tôi bảo đảm với quý vị như vậy. Cầu thủ môn rugby Jared Hayne của Australia trở thành một ngôi sao thể thao liên lục địa khi mới đây anh đã chính thức chuyển sang thi đấu cho đội San Francisco 49ers, thuộc Liên đoàn bóng bầu dục gọi tắt là NFL của Mỹ. Hain. Loan báo trên Twitter hôm thứ Bảy rằng anh được chọn vào danh sách 53 cầu thủ của 49ers để thi đấu trong mùa giải này. Anh phấn khởi viết cho những người ủng hộ rằng thật là xứng đáng. Cảm ơn Thượng Đế đã ban cho tôi những gì tôi đã làm và sẽ làm trong cuộc hành trình ngoài sức tưởng tượng này. Hain, 27 tuổi, đã khiến cho người hâm mộ Australia sửng sốt hồi năm ngoái khi anh quyết định rời Liên đoàn Rugby Quốc gia, nơi anh hai lần đoạt giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất để sang Mỹ, hoàn thành giấc mơ ấp ủ từ lâu, đó là thi đấu cho giải NFL. Hain ký hợp đồng 3 năm với San Francisco hồi tháng 3, sau khi thăm dò với một số đội bóng khác.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, cuộc duyệt binh ồ ạt ở Bắc Kinh trong tuần qua phô trương các loại vũ khí mới nhất của Trung Quốc, nhiều thứ lần đầu tiên ra mắt công chúng. Nhưng các chuyên gia vũ khí nói các hệ thống được đưa ra trưng bày cho thấy những đặc điểm lừng danh của Trung Quốc về việc ăn cắp công nghệ và điều chỉnh cho thích nghi với các yêu cầu của họ. Hoàng Long và Khánh An trình bày chi tiết.
Cuộc trưng bày gồm các phi đạn tầm xa, tầm trung bình và tầm ngắn, một loạt xe tăng và 200 máy bay chiến đấu. Chính phủ Trung Quốc nói tất cả các thiết bị đã được chế tạo trong nước để chứng minh cho thành quả của khả năng công nghiệp quân sự và ước tính chừng 145 tỷ đô la dành cho quân đội vào năm 2015. Ông Michael Raska, giảng viên kỳ cựu tại Viện Quốc phòng và Sách lược cho trụ sở ở Singapore, nói cuộc duyệt binh là một quầy hàng tài sản trí thức đánh cắp. Nhà nghiên cứu này nói có thể nhận diện các bộ phận và thiết kế trong các thiết bị khác nhau có nguồn gốc của các nước khác một cách khả nghi. Viện dẫn một thí dụ cụ thể, ông Raska nói, những giàn phóng HQ-6A mà ta thấy trong cuộc diễn hành dựa vào khái niệm phi đạn Alenia Aspid của Italia được mô phỏng. Từ nó là dựa vào phi đạn RIM-7EF Sparrow của Hoa Kỳ. Ông nói chiến hạm J-15 của Trung Quốc dựa vào một phiên bản Sukhoi Su-33 của Nga.
Hoa Kỳ đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc trong những năm gần đây là ăn cắp trên mạng kỹ thuật và các hệ thống vũ khí của Hoa Kỳ trên quy mô lớn. Các nhà thầu quốc phòng Hoa Kỳ tố cáo chiến đấu cơ J-31 của Trung Quốc phần lớn dựa vào kỹ thuật đánh cắp từ chiếc F-35 của Hoa Kỳ. Năm ngoái, Hoa Kỳ nói các tin tặc trong quân đội Trung Quốc đã đánh cắp những bí mật thương mại của 6 công ty hạt nhân, thép và năng lượng sạch của Hoa Kỳ, trực tiếp dẫn đến việc thất thoát đáng kể công ăn việc làm, lợi thế cạnh tranh và thị trường. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ nói đây là trường hợp cáo buộc các thành viên quân đội Trung Quốc làm gián điệp kinh tế, có lợi cho các công ty quốc doanh và các lợi ích khác của Trung Quốc.
Nhưng ông Raska nói Trung Quốc đã vượt qua giai đoạn mà họ là những người bắt chước và sao chép và đã đạt đến chỗ mà các chuyên gia mô tả là điểm IDAR, có nghĩa là nhận diện, tiêu hóa, thẩm nhập và tái đầu tư các kỹ thuật. Các chuyên gia nói không dễ gì các nước và các công ty sản xuất kỹ thuật đặc biệt có thể chứng minh là kỹ thuật đó bị Trung Quốc đánh cắp. Các thiết bị bộ phận được pha trộn từ nhiều loại vũ khí khác nhau trước khi được tái tạo hình và sản xuất ở Trung Quốc. Trung Quốc cũng có thể sử dụng quan hệ ngoại giao với các nước đã thủ đắc vũ khí Tây Phương và không quan tâm đến việc truyền bá lại các kỹ thuật đã thủ đắc cho các khoa học gia Trung Quốc.
Nhưng ngay cả với kỹ thuật như thế được chia sẻ với các nước thân thiện với Trung Quốc, ông Jagana Panda, một nhà khảo cứu tại Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng, cho rằng các đầu tư của nước này dồn vào quân đội đã mang lại hiệu quả. Ông nói, chúng ta cần phải chấp nhận rằng Trung Quốc đã hết sức thành công trong việc phát triển một khả năng sản xuất công nghiệp quân sự vững mạnh. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã bán máy bay không người lái, chiến hạm, tàu ngầm và các hệ thống phòng không cho các nước đang phát triển và trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn hàng thứ ba trên thế giới sau Hoa Kỳ và Nga. Thực vậy, một điểm quan trọng mà cuộc duyệt binh hôm thứ Năm có thể là để trưng bày các hệ thống tối tân nhất của nước này cho những khách hàng có ý mua và tăng cường uy danh của Trung Quốc trong tư cách một thế lực quân sự đang trỗi dậy.
Một bộ luật về sức khỏe sinh sản được chờ đợi từ lâu tại Philippines, đất nước nơi đa số người dân theo đạo Thiên Chúa giáo, bắt đầu có hiệu lực cách đây một năm, hiện vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Những công ty cung cấp dịch vụ y tế đang phải đối phó với một lệnh mới từ tòa án tối cao yêu cầu hạn chế biện pháp tránh thai miễn phí cho người nghèo. Từ Manila, thông tin viên VOA Simon Orenden gửi về bài tường trình qua phần trình bày của Hồng Hoa.
Sinh sản tại bệnh viện phụ sản công lớn nhất của Philippines, chật kín những dãy giường có các bà mẹ mặc những chiếc áo choàng của bệnh viện. Một số phụ nữ cho con bú, trong khi những người khác dỗ những trẻ sơ sinh đang khóc. Tại bệnh viện Joseph Fabella Memorial ở Manila, chỉ một ngày nữa là những phụ nữ này sẽ xuất viện và các nhà tư vấn có rất ít thời gian để cho họ biết về kế hoạch hóa gia đình.
Pang-ilang vị đi đô mi ma'am? Pang-lima, nag-family planning ka? Ito pang-lima mo kambal.
Bác sĩ Esmeralda Ilum dẫn đầu nhóm cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình toàn diện, bao gồm các biện pháp kiểm soát sinh sản tự nhiên đến những biện pháp tránh thai nhân tạo tại Bệnh viện Fabella. Ông cho biết, phần lớn những bà mẹ ở đây đều nghèo và trung bình có 5 con. Một số người nói rằng họ đã chọn một phương pháp tránh thai sau khi sinh con. Bác sĩ Ilum nói rằng luật mới cung cấp các biện pháp tránh thai miễn phí cho người nghèo là một sự giúp đỡ tuyệt vời.
For the one year that the law was passed, we were able to procure a lot of commodities.
Trong suốt một năm kể từ khi luật được thông qua, chúng tôi đã có thể nhận được rất nhiều phương tiện sản phẩm và tất cả đã được phân phối đến các trung tâm y tế và có sẵn cho bệnh nhân khi họ cần dùng tới.
Ông Ilim nói rằng trước khi bộ luật năm 2012 đi vào hiệu lực, các cơ sở y tế của chính phủ đã không có đủ tiền để phát miễn phí các dụng cụ tránh thai và họ phải dựa vào tiền quyên góp từ các quốc gia khác. Trong nhiều năm, các phiên bản của bộ luật đều bị gạt bỏ bởi các nhà lập pháp có quan điểm của Giáo hội Thiên Chúa Giáo, cho rằng tránh thai có nghĩa là chấm dứt một mạng sống một cách phi tự nhiên trước khi nó bắt đầu. Ngay sau khi được ký thành luật, đạo luật làm cha mẹ có trách nhiệm và sức khỏe sinh sản 2012 đã bị tạm hoãn. Nó phải đối mặt với gần một tá các thách thức về tính hợp hiến. Năm ngoái, Tòa án tối cao Philippines đã xóa bỏ 8 điều khoản, nhưng giữ nguyên phần còn lại của đạo luật, bao gồm việc sắp xếp các biện pháp tránh thai cho người nghèo. Nhưng đến tháng 6 vừa qua, tòa án đã ban bố một lệnh hạn chế tạm thời đối với việc phân phối một số dụng cụ tránh thai được cấy, trong khi xem xét một kiến nghị khẳng định rằng những biện pháp tránh thai đó gây ra các vụ phá thai. Bác sĩ Ilim nói rằng, dụng cụ cấy là hình thức kiểm soát sinh sản phổ biến nhất. Đó là những viên nén progesterone dài, mỏng, được cấy dưới da của phụ nữ và ngăn ngừa thai trong 3 năm. Tại Trung tâm Likhan vì Sức khỏe Phụ nữ, một tổ chức phi chính phủ, bà Mary Jane Jurila phụ trách công tác cộng đồng. Bà nói rằng, kể từ khi các phòng khám y tế của chính phủ không phân phát dụng cụ cấy nữa, việc có đủ tiền để đi bus tới Likhan cũng trở nên khó khăn cho phụ nữ.
Paano po yung mga mahihirap na kababaihan na hindi makapag-ano ng pamasahe? So pinipigilan po natin. Sana kung halimbawa po,
vậy còn những phụ nữ thực sự rất nghèo không có đủ tiền để tới đây thì sao? Họ nên để cho phụ nữ chúng tôi quyền quyết định dùng biện pháp kế hoạch gia đình nào chúng tôi muốn, nhưng tất nhiên, chúng tôi cần chính phủ cung cấp miễn phí cho chúng tôi.
Bà Jurila lo ngại rằng trung tâm Likhan có thể rơi vào tình trạng giống như cách đây một vài năm khi chính phủ không cho phép cung cấp biện pháp tránh thai miễn phí nào, ngay cả khi quyên góp được, dành cho những người nghèo nhất trong số những người nghèo và họ không có đủ tiền để mua ở các hiệu thuốc. Hồi đầu năm nay, thị trưởng tỉnh Sorsogon, bà Sally Lee, người tự nhận mình là một con chiên thiên chúa mộ đạo, đã tuyên bố thành phố của bà theo chủ trương ủng hộ quyền được sinh ra, viện dẫn một điều khoản của tối cao pháp viện quy định rằng những người phản đối có lương tâm không bị ép buộc phải phân phát những dụng cụ tránh thai nhân tạo.
It's all about my conscience. It's all about living in harmony with nature. It's all about God. I don't have any argue.
Toàn bộ vấn đề là lương tâm của tôi. Toàn bộ vấn đề là sống hòa hợp với thiên nhiên. Toàn bộ vấn đề là Thượng Đế. Tôi không có gì để tranh cãi với những vấn đề đó. Tôi không cần phải tranh cãi, đó chỉ là sự cam kết của tôi với Chúa, với người dân và với bản thân tôi.
Bà Lee nói rằng, các trung tâm y tế công của thành phố quảng bá các biện pháp kế hoạch hóa gia đình tự nhiên, phù hợp được Đạo Thiên Chúa cho phép, và không còn cung cấp những biện pháp tránh thai nhân tạo miễn phí. Trong khi đó, bác sĩ Gina Padilla của Văn phòng Y tế thành phố Manila nói rằng, thành phố đã bắt đầu mở rộng những chọn lựa kế hoạch hóa gia đình trước khi bộ luật được thông qua năm ngoái. Nhưng nó cũng đã lần đầu tiên cho phép thành phố dành riêng ngân quỹ để cung cấp biện pháp kiểm soát sinh sản nhân tạo miễn phí cho những người không có phương tiện.
Once you talk to me and tell you this is because of your health, then you can change your mind without me attacking your sense of values.
Nếu bạn nói chuyện với tôi sẽ nói với bạn rằng đây là vì sức khỏe của bạn. Rồi sau đó bạn có thể thay đổi ý kiến mà không cần tôi đã kích quan điểm về các giá trị hay quan điểm tôn giáo và thậm chí tinh thần đạo đức của bạn. Tôi sẽ chỉ tập trung vào khía cạnh sức khỏe.
Bác sĩ Esmeralda Ilim của Bệnh viện Fabelia nói rằng, trong khi lệnh trì hoãn các biện pháp kiểm soát sinh nở đang có hiệu lực, các giới chức vẫn tiếp tục đi khắp nước để thông tin cho người dân về tất cả các hình thức kế hoạch hóa gia đình.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua, chính phủ Việt Nam đã đặc xá cho một số tù nhân được ra trước thời hạn. Một trong số đó là ông Đoàn Văn Vươn, được mọi người gọi là người nông dân nổi dậy vì đã dám đứng lên chống lại chính quyền để bảo vệ mảnh đất sinh nhai của gia đình. Ông Vươn bị kết án 5 năm tù và đã thi hành gần 2/3 thời gian của bản án. Trong tạp chí Thanh Niên tuần này, Trà My có cuộc trò chuyện với ông Vươn sau khi được trả tự do. Mời quý vị chờ nghe.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một nông dân nổi tiếng vừa được đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9 tuyên bố sẵn sàng tiếp tục đứng lên trước áp bức bất công. Ông Đoàn Văn Vương được trả tự do hôm 31 tháng 8 sau hơn 3 năm rưỡi thi hành bản án 5 năm tù về tội danh giết người và chống người thi hành công vụ. Người nông dân nổi dậy Đoàn Văn Vương được mọi người biết tiếng từ vụ án gây chú ý công luận về chính sách trừng thu đất đai của Việt Nam khi ông cùng gia đình dùng vũ khí tự tạo chống trả lực lượng cưỡng chế đất ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng hồi đầu năm 2012, khiến 6 nhân viên công lực bị thương. Kết thúc vụ án, 6 thành viên trong gia đình ông Vương bị bắt và bị khởi tố. Một số cán bộ địa phương bị đình chỉ công tác, bị cách chức và được hưởng án treo. Vụ án Đoàn Văn Vương được xem là đỉnh điểm xung đột đất đai xuất phát từ những bất cập về luật và chính sách thi hành luật đất đai tại Việt Nam. Vụ này thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều bạn trẻ đã khởi xướng cuộc vận động chữ ký cho thỉnh nguyện thư đòi trả tự do cho ông Vương. Trò chuyện với tạp chí Thanh Niên VOA ngày ra tù, người được mệnh danh là anh hùng áo vải nói ông không hối tiếc về việc đã làm vì đó là điều cần thiết giúp phơi bày ra ánh sáng những bất công, áp bức. Và ông nhấn mạnh sẽ không ngần ngại lặp lại hành động của mình nếu tái diễn tiêu cực.
Chấp hành án và đủ 1/3 mức án cải tạo đạt từ khá trở lên sẽ đặc xá tha tù trước thời hạn.
Một trong những cái điều kiện sau cùng mà không thể thiếu đó là phải làm một cái bản cam kết là nhận tội xin khoan hồng. Ông có làm điều đó không?
Cái đấy là bắt buộc là phải làm. Nếu không làm thì không được giảm án và không được đặc xá.
Như vậy là cuối cùng ông đã phải nhận tội, mặc dù là cái việc này trước đây tại tòa án là ông đã cương quyết từ chối.
Vâng.
Vì sao ông thay đổi cái quan điểm của mình?
Chúng tôi vào cái phòng lao lính thì cái mong mỏi nhất là sao sớm được trở về gia đình. Không còn con đường nào khác ngoài con đường là phải chấp nhận các điều kiện mà phù hợp quy định.
Ngay từ buổi đầu khi ra tòa, chắc ông cũng biết là nếu nhận tội và xin khoan hồng thì có lẽ là được cái mức án nhẹ hơn. Vì sao lúc đó?
Dạ. Tại tòa án, quan điểm của tôi rất rõ. Tôi khẳng định rằng cái hành vi của chúng tôi là không phải là giết người và không phải là chống người thi công vụ. Tôi đã đưa ra những cái chứng cứ như tòa hoàn toàn bác bỏ để đi chấp hành án. Cả một cái quá trình nó rất là dài. Lung đấu một điều để làm sao mà sớm được trở về thì không một con đường nào khác buộc phải chấp nhận. đây là buộc phải chấp nhận. Kể cả bây giờ tôi đã được về rồi, tôi cũng còn muốn phải đấu tranh cái việc này để cho nó rõ ràng.
Ông muốn, nhưng mà ông có nghĩ rằng là mình bằng cách nào sẽ làm như thế nào không ạ?
Quy định của pháp luật thì làm cái việc kháng cáo hoặc khiếu nại hoặc đề nghị giám đốc thẩm trong một cái vụ án mà mình khẳng định chưa đúng pháp luật hoặc mình bị oan sai, thì kể cả rằng khi mình đã chấp hành xong bản án mình vẫn được có quyền để đòi hỏi cái việc này.
Như vậy là ông quyết định sẽ kháng cáo?
Tôi sẽ đề nghị giám đốc thẩm cho cái việc này và để giải quyết cho nó thấu tình đạt ý. Mặc dù cái mức án 5 năm với một cái tội danh mà người ta đưa ra là cái tội giết người, ở cái khung nó từ 12 năm đến chung thân tử, nhưng người ta chỉ xử tới 5 năm thì cũng đã có những các cái áp lực và cũng có cái kết luận của bộ trưởng cái việc hành vi làm trái, đó là cái nguyên nhân gây ra. Nhưng với tôi, xử tôi về tội giết người là nó không đúng, vì tôi như đây là phòng vệ chính đáng.
Nhưng mà báo chí Việt Nam nói rằng cái vụ việc xảy ra năm đó là do phía gia đình ông ra tay trước, phía lực lượng thi hành công vụ họ chưa ra tay gì cả mà họ đã bị tấn công trắng đen.
Này, chúng tôi đã cảnh báo trước khi người ta xuống cưỡng chế bất hợp pháp. Tại cái đầm của tôi là có hai quyết định giao đất và có hai quyết định thu hồi đất, trong đó chỉ có một cái quyết định 19,3 hecta được giải quyết ở cấp tòa và người ta ra một cái quyết định cưỡng chế ở 19,3 hecta. Chúng tôi không hề tổ chức chống lại ở bên diện tích 19,3 hecta và chúng tôi tổ chức để bảo vệ những cái 21 hecta mà chưa áp dụng theo cái quy định quy chế.
Nhưng mà ngày hôm đó đó, phía bên nào ra tay trước thưa ông? Khi họ tới họ có đã manh động gì chưa?
Trên cái diện tích 21 hecta mà chưa có quy định quy chế thì chúng tôi đã rào để cảnh báo là cấm không cho người đi lại. Họ đưa cái lực lượng quy chế là có cả cảnh sát cơ động, có cả súng ống, rồi chắn đạn, họ xuống rất là hùng hồn, thì người ta yêu cầu cái việc đó chúng tôi rất phát chấp nhận buộc. Lúc đó tôi chỉ có đặt cảnh báo đầu tiên, đó là cái lên tình thế và cái vỏ bình ra không có ra và không xảy ra bất kỳ một cái thương tích nào cho ai cả. Bản thân tôi là qua bộ đội công binh, tôi hiểu và tính toán được và có thể tính kế được. Mục đích là tôi đánh dọa tạo một cái tiếng vang để cảnh báo thôi. Thế nhưng người ta không dừng lại. Quân đội và công an tiến hành nổ súng bắn thẳng vào nhà mà trong đó có người thân rồi đang ở trong nhà. Thế tôi là vẫn cứ nằm ém, người ta bước tiếp một cái hàng rào cảnh báo cuối cùng, đó là còn 18 mét. Và người ta tháo phá hàng rào, người ta nổ súng. Tiếp tục người ta nổ súng và người ta phát rào thì buộc không còn con đường nào nữa, thì chúng tôi buộc phải nổ súng để chống trả.
Như vậy là tiếng súng của ông chỉ nổ sau khi họ đã có hai loạt súng nổ trước.
Đúng rồi.
Cho dù phía bên công lực bắn trước nhưng mà họ không gây thương tích cho ai, trong khi cái tiếng súng từ nhà ông Vương gây thương tích cho những người trong cái lực lượng thi hành công vụ. Cho nên đó là lý do mà họ buộc ông tội cố ý gây thương tích và giết người. Ông nghĩ sao?
Người ta sử dụng vũ khí quân lực. Nếu như viên đạn hôm đó mà trúng người thân nhà tôi thì chắc chắn là chết. Còn cái việc chúng tôi chống trả lại họ bằng cái khẩu súng hoa cải và với cái đạn 1,5 ly, cái loại đạn này chỉ bắn được chim thôi, chỉ bắn vào người, chỉ ở cái mức sát thương nhất định, không thể gây tử vong. Ở khoảng cách 18 mét đến 20 mét, tôi khẳng định rằng với cái súng hoa cải mà tôi đã bắn vào các lực lượng đấy, không thể gây chết người.
Vụ việc nó xảy ra nó là một cái sự chấn động cho công luận, nó là một cú sốc vì những cái vụ việc như thế này ở Việt Nam là hiếm, chưa từng xảy ra. Không biết là ông Vương nghĩ gì khi ra tay hành động như thế?
Bản thân tôi cũng vận dụng hiến pháp và pháp luật Việt Nam để khiếu lại tố cáo và làm tất cả những việc có thể, thì bản thân tôi đã làm hết và đã khởi kiện ra tòa và được tòa phúc thẩm, tòa án nhân thành phố Hải Phòng đưa ra giải quyết bằng cách được thỏa thuận giữa hai đương sự và họ, thế là Ủy ban Tuyên án đã chấp nhận tiếp tục giao lại đất cho tôi và tôi rút lại đơn kháng cáo. Nhưng sau đó người ta bất chấp pháp luật, bất chấp bản thỏa thuận mà nó thay cho một cái bản án của tòa và người ta đã ép tôi phải bàn giao và tôi cũng chấp nhận bàn giao và người ta đã tổ chức lực lượng cưỡng chế để áp đặt. Thì tôi không còn con đường nào khác nữa nếu như phải chết nằm tại đất này và phải xông lên và từ những cái tiếng súng để đi tìm công lý. Lúc đó thì chỉ nghĩ được cái việc như thế, vì nếu như không giữ được thì cả gia đình tôi không thể sống được, mất hết toàn bộ, không còn cái gì đâu.
Ông nói là lúc đó ông chỉ nghĩ được tới đó, nhưng mà bây giờ sau bao nhiêu năm nhìn lại với những gì đã trải qua, đã phải trả giá cho cái hành động lúc đó, thì ông có ân hận, có hối tiếc vì những gì mình đã làm hay không? Hay là ông cảm thấy đó là cái điều cần phải làm?
Tôi không ân hận, tôi hoàn toàn không hối hận, cái việc này cần thiết phải làm.
Nếu không làm thì không những cái vụ của tôi và nó sẽ kéo dài hàng loạt vấn đề liên quan đến quyền lợi của nhiều người nông dân khác, của những người dân Việt Nam cũng sẽ cùng cảnh ngộ như thế này. Nếu như tiếp tục xảy ra như tương tự, tôi cũng sẵn sàng.
Kết cục của câu chuyện nó có đúng như những gì mà ông dự tính không?
Trước khi tôi ra tay, bản thân tôi chỉ nghĩ là sẵn sàng chết ngay để chiến đấu với lực lượng cưỡng chế bất hợp pháp. Giả thiết mình có phải hy sinh thì đây cũng là một cái tiếng vang, một cái lời cảnh tỉnh cho chính phủ Việt Nam và cho dư luận lên tiếng. Nhà nước Việt Nam phải vào cuộc để làm rõ và phải yêu cầu chính quyền huyện Đến Lãng phải rút lại các quyết định thu hồi đất. Đó là cái điều mong muốn, cái mục đích trước khi làm cái việc này. Cái mong muốn đó cho đến bây giờ mới được một phần nào đó. Cái thứ nhất là chính phủ Việt Nam cũng đã kết luận với việc làm trái và yêu cầu ủy ban huyện Tiên Lãng rút lại các cái quyết định thu hồi đất. Trước mắt thì người ta chưa làm cái thủ tục để giao, nhưng bây giờ cũng giao lại cho gia đình nhà tôi quản lý sử dụng. Thì tôi cũng đã tiếp tục khởi kiện yêu cầu ủy ban huyện Tiên Lãng phải bồi thường các thiệt hại cho các quyết định hành chính gây ra.
Nếu như ngày hôm đó ông không ra tay thì ông có nghĩ rằng cái kết cục nó khá hơn là cái kết cục của ngày hôm nay không?
Nếu như hôm đó tôi không ra tay thì toàn bộ cái tài sản của nhà tôi sẽ mất sạch và gia đình tôi thì chắc là không thể sống nổi cho đến ngày hôm nay.
Trong cái vụ việc này thì ông Vương thấy ông được và mất những gì?
Cái được của tôi là giữ được cái tài sản hợp pháp, được dư luận trong và ngoài nước của những người ưu chuộng công lý trên thế giới là ghi nhận. Thế còn cái mất thì tôi và người thân của tôi phải vào vòng lao lý. Toàn bộ những tài sản mà khi họ tổ chức cưỡng chế, ngoài cái việc những cái ngôi nhà thì họ đã bồi thường, nhưng mà những cái tài sản lưu động như là các trang thiết bị để phục vụ và tôm cá. Đấy, từ cái thông báo của họ không cho tôi sản xuất suốt từ năm 2007, không cho tôi đầu tư sản xuất và tiếp tục phải đợi đơn đi khiếu kiện một thời gian rất dài thì những cái thiệt hại đó rất là lớn.
Cái kết cục của vụ tranh chấp này đó, một bên người nông dân thì ở tù, còn bên quan tham thì bị mất chức. Cái sự giải quyết của phía chính quyền trong cái vụ việc này, ông thấy thế nào?
Giải quyết như thế là chưa thấu tình đạt lý. Một điều phi lý ở chỗ này, người ta là những người chức trách và người ta biết thừa cái việc này là trái mà người ta cố tình làm. Nhưng tòa án bỏ qua và cho ta được hưởng ăn treo. Trong khi đó thì chúng tôi là những người phòng vệ để bảo vệ chính đáng cái tài sản của mình thì bắt phải đi tù.
Trong cái vụ việc này, đi tìm công lý một cách ôn hòa không được giải quyết, mãi cho tới khi cùng đường phải dùng tới bạo lực, bạo động thì mới được giải quyết. Cái điều đó cho ông suy nghĩ như thế nào?
Buộc người nông dân như chúng tôi phải đứng lên làm việc này thì thực sự là một cái điều vô cùng tai hại cho bản thân tôi và tất cả những người dân Việt Nam đều cũng mong muốn. Người ta đẩy chúng tôi vào cái tình cảnh như thế thì buộc phải đứng dậy. Từ cái vụ việc nhà tôi khẳng định nếu không dám làm những việc này thì là mất hết. Buộc phải lựa chọn con đường là đứng lên này phải chống trả quyết liệt.
Với chính sách đất đai của Việt Nam hiện nay đó thì rất nhiều người đã, đang và sẽ lâm vào cái tình cảnh của ông. Ông muốn chia sẻ điều gì với họ?
Mình phải am hiểu pháp luật. Hãy dũng cảm đứng lên kiên quyết đấu tranh và bảo vệ cái chân lý.
Thế còn với giới hữu trách, ông có điều gì muốn nói với họ?
Tôi muốn nói rằng tất cả những người thực hiện pháp luật của Việt Nam thì hãy thực hiện đúng theo những gì mà pháp luật đã quy định. Tôi chỉ mong muốn rằng họ làm công dân, xứng đáng là những người công bằng cho người dân Việt Nam mà khẩu hiệu của nhà nước Việt Nam đã từng nói.
Thế còn cái luật lệ về đất đai của Việt Nam thì ông Vương thấy thế nào?
Cho đến nay tương đối thay đổi. Thế nhưng còn nhiều những vấn đề bất cập. Cái ngữ pháp Việt Nam nó có nhiều những cái từ chung cần tách bạch rõ ràng. Ví dụ như là luật đất đai 2003 cái điều 67 người ta lên là cho thuê đất thì không quá 20 năm thì những người áp dụng ở dưới người ta bảo là 1 năm cũng không quá 20 năm, 20 năm cũng không quá 20 năm. Thế thì nó trở thành một cái mà các cấp chính quyền địa phương là người ta tùy tiện áp dụng dẫn đến các cái mâu thuẫn và tranh chấp.
Đất đai ở Việt Nam theo cái mô hình xã hội chủ nghĩa, tức là dân thì có quyền sử dụng nhưng mà cái quyền sở hữu là của nhà nước. Đi từ cái mô hình phong kiến qua cái mô hình xã hội chủ nghĩa với cái ý tưởng là để cho dân cày có ruộng. Nhưng mà xét cho cùng với cái xã hội chủ nghĩa thì dân cày dù có ruộng nhưng mà không phải ruộng của họ, họ cũng chỉ là một hình thức làm thuê mà thôi. Thì ông thấy cái mô hình này như thế nào?
Chính cái này là cái bốn chốt mà nó rất vướng cho luật đất đai Việt Nam. Là cái luật đất đai năm 1987 thì thấy là đất đai là sở hữu nhà nước. Đến năm 1993 thì cái khái niệm đó đã thay đổi bằng cái là đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Nhà nước có những cái đặc quyền là giao đất, có quyền thu hồi đất.
Có người cho rằng là tư hữu hóa đất đai là một cái giải pháp tốt. Thế theo ông Vương là một nông dân thì ông thấy như thế nào?
Cái tư hữu đất đai nó là cái gốc của mọi vấn đề. Cái mô hình đó nó sẽ khẳng định là những người có đất có những cái quyền nó được chắc chắn hơn là cái quyền sử dụng đất.
Khép lại mọi chuyện đã qua thì ông Vương thấy từ đây ông sẽ bắt đầu như thế nào? Khi mà đất đai vẫn nằm trong cái mối rủi ro là có thể bị tịch thu bất cứ lúc nào. Ông nghĩ rằng là mình có nên dốc sức tận tâm như mình đã làm trước đây không? Vì nhiều khi mình dốc sức tận tâm rồi cuối cùng nó cũng mất.
Sắp tới này tôi phải tiếp tục phải đầu tư để khai thác và để thu hồi những cái công sức và vốn liếng mà đã bỏ ra đầu tư. Thế còn cái việc sợ, tôi không sợ gì cái việc đó.
Vì sao ạ? Vì ông không nghĩ là họ sẽ tái diễn hành động đó với ông hay là?
Tôi cũng chưa thể dám khẳng định là họ có tái diễn nữa hay không. Nếu như họ cố tình mà làm trái những cái quy định luật pháp Việt Nam thì cũng buộc cũng phải đứng lên.
Có người xem ông là anh hùng áo vải, nhưng mà cũng có người gọi ông là thành phần chống đối, bạo động. Nếu như có một định nghĩa cho chính bản thân mình thì ông Vương định nghĩa như thế nào?
Không dám nhận rằng mình là người anh hùng áo vải. Nhưng mà mọi người ủng hộ tôi thì cũng rất cảm ơn. Thế còn nói của tôi là những người bạo động, chống đối, nói như thế là sai hoàn toàn và họ hiểu lầm. Cái hành động của tôi để thức tỉnh cho các cấp chính quyền ở Việt Nam xem xét lại những người mà họ chọn là những người để là thi hành công vụ, là những cán bộ để phục vụ công bộc cho dân, để xem xét lại và chỉnh đốn lại. Tôi chỉ muốn nói một điều là người nông dân ấy hãy mạnh dạn làm ăn và đấu tranh để bảo vệ cái thành quả và đất đai và những tài sản hợp pháp mà tôi luật pháp Việt Nam quy định.
Cảm ơn ông Vương rất nhiều vì thời gian dành cho chúng tôi.
Và cảm ơn quý vị quan tâm đến tôi và gia đình tôi.
Yêu dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, yêu anh dân cày, yêu người nơi chiến trường. Ta không thể quên mình là anh em một miền đậm đà tình nghĩa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Tấn Vang từ Việt Nam hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi là nam, 64 tuổi, không có tiểu đường và đang mắc bệnh BMS với một số triệu chứng giống như bài nói chuyện của bác sĩ về rối loạn vị giác hồi gần đây. Tôi đã khám nhiều chuyên khoa, tai mũi họng, bảo viêm lưỡi, răng hàm mặt, bảo dị cảm lưỡi, nội thần kinh bảo tổn thương thần kinh số 9, ung bướu bảo lưỡi bình thường. Các nơi cho kháng sinh, vitamin PP, B1, B6, B12, thuốc an thần, chống lo âu, trầm cảm, động kinh. Trị gần năm nay mà bệnh vẫn còn, mong bác sĩ cho biết. Thuốc chữa, bệnh kéo dài bao lâu thì tự khỏi? Bệnh này có gây biến chứng gì không? Mức độ nóng rát có tăng theo thời gian không? Rất mong nhận được trả lời sớm nhất từ bác sĩ. Chân thành cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một thính giả hỏi về hội chứng rát miệng. Từ tiếng Anh gọi cái này là Burning Mouth Syndrome. Thì trong một bài trước đây tôi đã bàn chi tiết về các rối loạn vị giác và để trả lời câu hỏi của vị thính giả hôm nay, chúng ta sẽ bàn sâu hơn về một cái loại đặc biệt về rối loạn vị giác, gọi chúng ta tạm dịch ở đây là hội chứng rát miệng. Thì trong cái từ Burning Mouth Syndrome, Burning có nghĩa là bỏng, là rát, Mouth là cái miệng và Syndrome là hội chứng. Và những cái từ chuyên môn hơn nữa thì gọi là glossodynia. Dynia có nghĩa là đau, glosso là cái lưỡi, là hội chứng đau lưỡi. Hoặc là chúng ta có thể là gọi có từ khác nữa là glossopyrosis. Pyrosis có nghĩa là nó nóng, nóng như lửa đó, nghĩa là giống như chúng ta có thể gọi là cái hội chứng cái lưỡi nó nóng. Hay là chúng ta cũng có thể gọi là bệnh miệng phóng. Thì có nghĩa là mỗi ngày bệnh nhân có cái cảm giác như là cái miệng mình nó nóng, nó rát, nó đau, nó bị giống như là bị phỏng và nó kéo dài hàng tháng và có thể lâu hơn nữa hàng năm. Trong cái từ tên của cái bệnh thì chúng ta gọi đây là một cái hội chứng là syndrome. Syndrome có nghĩa là nhiều cái triệu chứng nó đi chung với nhau, nhiều cái hiện tượng nó đi chung với nhau và được bác sĩ ghi nhận nó là một cái tập thể. nhưng mà vẫn không có hiểu nguyên nhân chính xác và không có thử nghiệm hay là phương tiện nào để mà nói là định bệnh chính xác để phân biệt cái người bệnh này với người bệnh kia. Vì thế, vì có thể là bác sĩ khám và thử nghiệm thì tất cả những cái chuyện khác thì nó bình thường và triệu chứng thì có thể là mơ hồ. Và nếu mà bác sĩ không có quen thuộc với loại bệnh này thì bệnh nhân có thể chán bác sĩ này và chuyển qua bác sĩ kia. Và hoặc là nghi, bác sĩ có thể nghĩ là chắc là bệnh nhân tưởng tượng hay là nghĩ là bệnh nhân là mắc bệnh tâm thần. Thì bệnh nhân phái nữ nhiều hơn là nam và nhất là phụ nữ sau thời kỳ tắc kinh là postmenopausal women. Thì bệnh nhân sáng ngủ dậy hoặc là trưa thì trước đó thì thấy bình thường rồi sau đó thì cái lưỡi và có thể những cái vùng khác ở trong miệng như là cái phần sau của cái môi dưới hay là phần trên của cái vòm miệng, những cái nơi khác ở trong miệng nó bắt đầu thấy đau đớn và càng lúc càng tăng và kéo dài như vậy cho đến chiều tối. Thì có thể kèm theo những cái triệu chứng khác là những cái chứng bệnh lo âu, là anxiety hay là trầm cảm, depression, hay là có thể thấy là bệnh nhân mắc chứng tiểu đường loại 2, hình như ở Việt Nam gọi là bệnh đái tháo loại 2, và type 2 diabetes, và bệnh thiếu những cái vitamin B1, B2, B6, hay là những cái chất dinh dưỡng khác như là kẽm, zinc. Nhưng trong nhiều trường hợp thì sau khi bác sĩ đã cố gắng chữa những cái bệnh kèm theo đó, và nhưng mà cái bệnh mà rát miệng nó vẫn không khỏi. Thì như trường hợp của vị thính giả nêu ra ở đây, bác sĩ chuyên khoa đã cố gắng giải quyết từ nhiều mặt, như là cho uống thuốc trầm cảm, thường thường cái bệnh nhân được uống thuốc trầm cảm loại như là amitriptyline, hay là thuốc an thần, ví dụ như loại benzodiazepine, mà cái thuốc phổ biến trong trường hợp này là clonazepam, hay là những cái thuốc mà chống co giật nhưng nó có tác dụng trên những cái chứng đau do viêm thần kinh. Thì thường thường trong những cái trường hợp như vậy, cũng có một số trường hợp thì cho uống cũng không có hiệu quả gì cho cái việc này. Và một số bệnh nhân có thể bị cái hội chứng rát miệng là vì dùng cái thuốc hạ áp huyết loại ACE inhibitor, ví dụ như lisinoprene. Nhưng thì trong những cái trường hợp này thì tương đối đơn giản hơn, lúc mà bệnh nhân ngưng cái thuốc ACE inhibitor này thì họ sẽ giảm cái triệu chứng rát miệng. Bây giờ chúng ta nói sơ qua về cái cơ chế tại sao người bệnh lại thấy rát miệng, vì cái chuyện này nó cũng giải thích cái cách mà một số bác sĩ chữa cái bệnh này. Thì hội chứng rát lưỡi hay là rát miệng thì có thể liên hệ đến cái cơ năng vị giác, và chúng ta thấy đây là cái lưỡi, và cái lưỡi nó cũng phụ trách vị giác, nhưng mà nó không có bắt buộc là hai chuyện này nó gắn liền với nhau, nhưng mà nó có thể liên hệ với nhau. Thì vị giác nó phần lớn là do cái 2/3 trước của cái lưỡi, cái phần vị giác là cái phần nếm, nó do cái dây thần kinh sọ số 7, tức là cranial nerve number 7, mà gọi là facial nerve. Thì cái dây thần kinh này nó có một cái nhánh tên là corda tympani, nó đi ngang cái vùng lỗ tai của chúng ta, cái vùng màng nhĩ của chúng ta, trước khi nó đi ra về phía trước mà đi vào phụ trách cái vùng phía trước của cái lưỡi. Và cái dây thần kinh thứ hai phụ trách cái chuyện này là cái dây thần kinh sọ số 9. Cái từ Anh ngữ của nó là glossopharyngeal nerve, là cái dây thần kinh nó phụ trách lưỡi và hầu. Glosso là lưỡi, pharyngeal là hầu. Và cái dây thần kinh sọ số 9 này nó phụ trách cái phía sau của cái lưỡi. Và thêm một cái dây thần kinh nữa là cái dây thần kinh số 5, sọ số 5 là trigeminal nerve. Nó lại phụ trách cái vấn đề cảm giác tổng quát, có nghĩa là trong đó có cái cảm giác đau ở cái vùng miệng. Và cái dây thần kinh này nó đi lên bao hết từ phía trước của cái phần mặt của chúng ta. Thì cái cảm giác ở trong miệng, một cái cảm giác và bình yên ở trong miệng thì nó tùy thuộc vô cái một cái quân bình ở giữa ba cái dây thần kinh đó. Và người ta nghĩ rằng là một cái sự mất quân bình, một cái dây quân bình giữa ba cái dây thần kinh đó mà nó bị mất đi, thì có thể là một cái nguyên nhân nó gây ra cho cái hội chứng rát lưỡi. Và xin nhớ, và đây chỉ là một cái giả thuyết mà thôi, tôi nhắc đến chuyện này là vì trong cái trường hợp của vị thính giả hỏi đây, nói đây thì một trong là trong những bác sĩ nội thương nói đây là bệnh nhân bị tổn thương thần kinh số 9. Nhưng mà cái chuyện này cũng rất khó chứng minh. Và người ta cũng nhận xét là rằng những cái người có khả năng nếm khác thường, có một số người người ta nếm rất là hay, người ta có phân biệt có thể từng cái mùi vị riêng của một cái món ăn, cái kiểu như là Nguyễn Tung trong Vang Bóng một thời, một những cái người họ nếm từng chi tiết, từng cái mặt khác nhau của một cái ly nước trà, hay là những cái người họ nếm rượu, thì những cái người đó gọi là super tasters, là super là siêu, taster là nếm, những cái người đó họ có khả năng nếm khác thường. Thì những cái người này họ lại hay bị cái hội chứng rát miệng hơn là người bình thường. Và người ta nghi là tại vì trên cái lưỡi của họ nó có những cái gọi là taste buds. Buds là những cái nụ mà nó phụ trách cái phần vị giác. Thì họ có cái số những cái buds đó, những cái nụ đó trên cái lưỡi nó nhiều hơn là những người bình thường. Và họ là cũng những cái người dễ bị cái hội chứng rát miệng này hơn. Bây giờ nói về trị liệu thì bao nhiêu bác sĩ chuyên môn đã khám và điều trị cho vị thính giả ở đây thì chúng ta cũng khó mà đưa ra một cái giải pháp dứt khoát được. Những cái điểm khác thì chúng ta đã bàn trong một buổi nói chuyện trước về cái vấn đề rối loạn trong cái vị giác là dysgeusia. Thì trong cái buổi nói chuyện giới hạn hôm nay thì tôi chỉ xin nêu ra hai cái cách trị liệu mà chúng ta chưa nhắc tới mà có vẻ như là thành công cũng khá cao. Là thứ nhất là người ta dùng cái thuốc lonazepam, mà chúng ta đã nói đây là một cái thuốc loại an thần và cũng nó có tác dụng chống co giật. Lonazepam viết là CLONAZEPAM và cái tên thương mại nó là Clonopin, viết là KLONOPIN. Thì trong cái trường hợp này thì người ta dùng những cái gọi là clonazepam dissolvable wafers. Wafers là những cái miếng bánh nhỏ nhỏ bỏ vào miệng thì nó tan. Giống như những quý vị công giáo đi nhà thờ bỏ cái bánh vào miệng thì nó tan. Thì cái thuốc này nó cũng vậy. Nó dissolve. Dissolve là nó tan ở trong miệng. Và một khảo cứu mà về cái cách dùng thuốc này tại chỗ, có nghĩa là topical, là xài ở trong miệng thôi chứ không phải là uống vô trong bụng luôn. Thì trong một cái khảo cứu đó, người ta cho 33 bệnh nhân dùng cái thuốc này một ngày 3 lần. Và người ta coi lại sau 1 tháng và sau 6 tháng. Thì sau 1 tháng hay là 6 tháng thì chỉ hết chừng 2/3, nghĩa là chừng 23 người trong số 33 bệnh nhân đó, họ thấy cái triệu chứng mà rát miệng nó giảm chừng 50% hoặc là nhiều hơn. So với những cái người mà người ta dùng thuốc giả là placebo thì người ta cũng bỏ vào miệng nhà họ như vậy thôi. Nhưng mà không có thuốc ở trong thì những cái người xài placebo thì trong 33 người lúc 1 tháng chỉ có 4 người bớt đau thôi. Và trong 33 tháng thì trong 6 tháng thì trong 33 người đó có 2 người giảm đau. Có nghĩa là người ta đã dùng những cái trường hợp kiểm chứng, những cái control bệnh nhân và người ta thấy rõ ràng là cái thuốc bỏ lên trên lưỡi nó có tác dụng, nó bớt đau thật sự. Trong một khảo cứu khác về tác dụng của cái clonazepam thì trong trường hợp này người ta cho cái viên thuốc thường thôi, người ta cho người bệnh nhân họ là ngậm trong miệng cho đến lúc nó tan rồi súc miệng xong rồi cái bệnh nhân họ uống luôn cái viên thuốc đó. Thì nghĩa là kết hợp vừa thuốc tác dụng tại chỗ trong miệng cũng như là thuốc kết hợp uống vào toàn thân. Thì trong 36 bệnh nhân cho viên thuốc tan ở trong miệng trước khi uống đó 3 lần một ngày trong 6 tháng thì đến 80%, đó là họ nói là họ giảm đau trên 50% chừng sau 6 tháng. Và có một cái cách trị liệu thứ nhì nữa mà theo tôi nghĩ nếu mà chúng ta không có thuốc men gì nhiều là cũng có thể tìm cách thử xem sao, là dùng tác dụng của cái chất capsaicin ở trong ớt. Sở dĩ chúng ta ăn ớt nó cay là vì trong đó có một cái chất tên là capsaicin, viết là CAPSAICIN. Cái chất này nó tác dụng lên trên những cái thụ thể ở trên cái lưỡi chúng ta và trong miệng chúng ta, và nó cho chúng những cái thần kinh tiếp thu ở trong lưỡi, trong miệng một cái cảm giác là ở đó đang nóng hay là nó đang bị tổn thương, cái kiểu là chúng ta nói là cay nhưng mà thật sự thì chỗ đó nó không có sao hết. Thì cái tác dụng trong cái trường hợp này là cái chất capsaicin này ở trong ớt, nó từ tiếng Anh người ta nói là desensitization, tất nhiên là người ta làm cho nó bớt nhạy cảm lại, những cái dây thần kinh nó bớt nhạy cảm lại, với những cái cảm giác đau, desensitize. Thì người ta khuyên bệnh nhân có thể lấy một cái hỗn hợp là một phần ớt và hai phần nước, xong rồi ngậm súc miệng để cho nó tác dụng lên trên cái lưỡi. Và khi mà mình thấy chịu đựng được, cái này nó bất tiện lên, nó làm cho chúng ta rát và có thể đau khó chịu ở trong miệng. Nhưng mà nếu mà chịu đựng được thì người ta tăng dần dần tới cái mức là một phần ớt và một phần nước. Và người ta làm như vậy chừng 3 lần trong ngày thì thấy kết quả cũng tốt. Bây giờ vì thính giả hỏi là cái bệnh này nếu mà nó để lâu thì nó ra sao? Thì rất tiếc là chưa có những cái khảo cứu mà về lâu dài để chứng cho biết đích xác. Nhưng mà những cái khảo cứu mà đã công bố thì cho thấy là bệnh trung bình kéo dài chừng 3-4 năm. Nói chính xác là 3 tháng, 3 năm cộng với 4 tháng, đó là trung bình, theo một cái tài liệu của những cái bác sĩ Ấn Độ. Và có người thì nó kéo dài đến 12 năm. Và cái tiến trình tự nhiên, như chúng ta nói thì không có những cái nghiên cứu mà so sánh với là những cái kiểm chứng, những cái control. Thành ra có những cái bệnh khảo cứu thì lại cho thấy là khỏi chừng sau 5-7 năm thì hết chừng 50% là, hoặc là hơn nữa, thì bệnh nhân họ tự hết cái bệnh đó. Thì theo tôi nghĩ thì do cái định nghĩa của một cái hội chứng này là một cái hội chứng mà chúng ta chưa rõ nguyên nhân, thì các khám nghiệm khác ở trên bệnh nhân đều là bình thường. Những cái khổ sở chính là vì chúng ta đau và chúng ta có thể không có thấy ăn uống ngon là vì cái bệnh này. Và nó, thành ra nó có thể tác dụng trên cái cuộc sống bình thường, cái well-being của chúng ta. Chứ thật ra thì nó không có cái biến chứng gì nguy hiểm mà tôi biết được. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
15 năm trước, các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc đặt ra một mục tiêu cao cả, đó là làm việc với nhau để giảm nghèo túng, bệnh tật và thiếu tiếp cận với giáo dục cơ bản, nước uống an toàn và vệ sinh cơ bản đến trước năm 2015. 8 lĩnh vực được nhắm mục tiêu cải thiện, có tên gọi chung là những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Những tiến bộ đáng kể đã đạt được, bao gồm việc giảm thành công phần nửa số người nghèo túng cùng cực. Liên Hiệp Quốc giờ đã đặt ra khuôn khổ tiếp nối, gọi là chương trình phát triển bền vững năm 2030. Một viễn kiến mang tính chuyển hóa để hướng dẫn những hoạt động phát triển trong 15 năm tới, để hoàn tất những việc còn dang dở của những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, và còn nhiều hơn thế nữa. Ví dụ, chương trình này kêu gọi xóa bỏ nghèo túng cùng cực. Trọng tâm của việc này là sự thăng tiến tăng trưởng kinh tế mang tính toàn diện, được hỗ trợ bằng đường lối quản trị hiệu quả và những định chế có trách nhiệm. Chương trình cũng đề ra những tiêu chuẩn cao để cải thiện an ninh lương thực, nước, y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Nó tập trung vào công lý và hòa bình và nhấn mạnh những vấn đề thiết yếu mang tính xuyên suốt như tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ và trẻ em gái, đạt được bình đẳng giới tính. Nó tích hợp tính bền vững vào chương trình phát triển, trong đó kết hợp tiếp cận năng lượng, quản lý bền vững những đại dương khỏe mạnh và bảo tồn những hệ sinh thái, và chiến đấu với biến đổi khí hậu. Văn kiện của chương trình này, trong đó có một tuyên bố chính trị, 17 mục tiêu và một mô tả cách thức đạt được những mục tiêu thông qua việc thực thi, dự kiến sẽ được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào tháng 9 này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, dù chương trình mới là một chương trình tiếp nối xứng đáng cho những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, nó mang tính toàn diện hơn nhiều, giải quyết những khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường của việc phát triển bền vững theo một cung cách tổng quát và tích hợp. Phần khó khăn thực sự giờ nằm ở phía trước chúng ta. Khả năng của chúng ta hiện thực hóa những lợi ích mang tính biến đổi của chương trình này sẽ tùy thuộc vào việc chúng ta có gánh vác trách nhiệm tập thể của mình để đạt được kết quả hay không. Thật vậy, sẽ cần một mối quan hệ đối tác có quy mô toàn cầu và cần khai thác tất cả những luồng tài chính vì mục đích tốt là phát triển toàn cầu. Tại hội nghị tài trợ cho phát triển diễn ra tại thành phố Addis Ababa vào tháng 7, rõ ràng là các nước đang phát triển muốn tự kiểm soát sự phát triển riêng của họ. Làm việc với nhau thông qua kế hoạch thuế Addis chẳng hạn, các nhà tài trợ có vị thế có thể giúp các nước gây quỹ và chi tiêu ngân quỹ của mình vì mục tiêu này. Chúng tôi trông đợi hợp tác với các chính phủ, xã hội dân sự, giới học thuật, tư nhân, cộng đồng khoa học và người dân trên toàn thế giới để thực thi thỏa thuận này, Ngoại trưởng Kerry nói. Chúng ta phải biến hứa hẹn táo bạo của sự đồng thuận lịch sử này thành những cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người ở khắp mọi nơi.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Đức và Áo đón nhận hàng ngàn di dân ở biên giới hôm Chủ nhật. Đa số các di dân này chọn xin tị nạn tại Đức, nước giàu nhất châu Âu. Theo dự đoán, đến cuối ngày hôm nay khoảng 8.000 người tị nạn sẽ tới Đức. Các giới chức Đức nói họ sẽ nhận khoảng 800.000 người tị nạn trong năm nay. Những người tìm đường tị nạn rời Hungary hôm thứ Bảy và hướng về Tây Âu, họ đi bằng xe buýt, xe lửa và đi bộ. Nhiều di dân đã băng qua Hungary ngày hôm nay. Các nước thành viên của Liên hiệp châu Âu chia rẽ vì vấn đề làn sóng người tị nạn ồ ạt kéo đến chưa từng thấy. Trưởng ban đối ngoại của Liên hiệp châu Âu cảnh báo rằng dòng người tị nạn sẽ đến đây và ở lại đây và kêu gọi một chính sách thống nhất của châu Âu để đối phó với vấn đề này. Đức Giáo hoàng Francisco hôm Chủ nhật kêu gọi mỗi giáo xứ, mỗi cộng đồng tôn giáo, mỗi tu viện, mỗi nhà thờ ở châu Âu cho một gia đình người tị nạn tạm trú. Nhà lãnh đạo Công giáo La Mã nói với các tín hữu và du khách tại quảng trường Thánh Phêrô rằng hai giáo xứ tại Vatican sẽ nhận hai gia đình người tị nạn. Ít nhất 10 người được thông báo là đã thiệt mạng và nhiều người mất tích sau khi một chiếc thuyền câu cá thuê bao lật ở ngoài khơi bờ biển miền đông nam của Nam Triều Tiên tối thứ Bảy. Tuần duyên Nam Triều Tiên cho hay, chiếc thuyền trọng tải 9 tấn tên là Dolphin được tìm thấy vào sáng Chủ nhật gần đảo nghỉ mát Jeju vài giờ đồng hồ sau khi chiếc thuyền đã rời đảo Chusha và mất sóng liên lạc vô tuyến. Tuần duyên cho hay đã cứu được 3 người và chuyển họ đến một bệnh viện ở gần đó. Con đường trở lại dân chủ của Thái Lan tiếp tục gặp phải một chướng ngại lớn hôm Chủ nhật khi Hội đồng Lập pháp do quân đội hậu thuẫn bác bỏ một đề nghị hiến pháp mới. Hội đồng Cải cách Quốc gia biểu quyết bác bỏ đề nghị hiến chương với tỷ lệ 135/105 và 7 phiếu trắng. Chính phủ quân nhân nay thành lập một ủy ban mới và ủy ban đó sẽ có 6 tháng để soạn thảo một hiến pháp mới để hội đồng xem xét thông qua trước khi được đưa ra biểu quyết toàn dân.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.